Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tôi có dịp may mắn khi tham dự một thánh lễ quốc tế tại Lộ Đức, nơi nhà thờ hầm Pio, vào ngày thứ tư hàng tuần. Một thánh lễ quốc tế diễn ra với sự tham dự của hơn 40 quốc gia, và chủ tế vì thánh lễ đó chính là một vị hồng y người Hà Lan. Lời đầu tiên vị hồng y đã nói với tất cả mọi người rằng: tôi không thể nói tất cả các thứ tiếng để cho mọi người có thể hiểu được, nhưng tôi tin rằng có một thứ ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được, đó là đức tin và tình yêu. Khi nói đến đó, mọi người đều vỗ tay và hô lên Hallelujah. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hai ý nghĩa chúng ta cần phải biết trong ngày lễ hôm nay, đó là Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất và là nguyên lý của sự sống. Trước tiên, Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Quả thật, chúng ta thấy ngay từ đầu, con người có chung một ngôn ngữ, nhưng vì sự kiêu ngạo của con người đã muốn xây lên một cái tháp chọc trời thể hiện cái bản tính của mình cho mọi người thấy cái tôi, và nó đã sụp đổ. Và tháp đó gọi là Babel, nghĩa là sự xáo trộn, ba la ba lễ. Từ đó sinh ra nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau để cho thấy cái sự bất hòa, và nó sinh ra từ tội lỗi, đặc biệt là tội kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, qua bài đọc một từ sách Công Vụ Tông Đồ diễn tả cho chúng ta thấy, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống ngự trên các tông đồ, là những người bình dân, là những người chất phác. Khi rao giảng tin mừng phục sinh của Đức Kitô, thì mọi dân, mọi nước khắp vùng lân cận đều hiểu các tông đồ muốn nói cái gì, và họ đã cảm nhận được, họ đã đặt ra vấn đề tại sao các ngài nói thứ ngôn ngữ của họ mà họ hiểu. Thưa, lý do bởi vì chính Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần làm cho mọi người hiểu, dù có khác biệt về văn hóa, sắc tộc và ngôn ngữ. Và vì thế, người chính là đấng hiệp nhất muôn người trong Đức Kitô. Quả thật, chỉ trong Đức Kitô mọi người mới có thể hiểu nhau, và trong Đức Kitô mọi người nên một với nhau trong tình yêu. Thứ hai, Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống. Quả thật, sách Sáng Thế còn diễn tả ngay từ đầu, Thiên Chúa đã thổi hơi nơi bụi đất, tức là con người, và con người đã trở thành sự sống, và sự sống con người mang lấy là sự sống của chính Chúa Thánh Thần. Nhưng vì tội lỗi, con người đã từ chối sự sống đó, và thay vào cái sự sống mà đó là cái sự chết, đó là tội lỗi. Thì giờ đây, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã hồi sinh và ban lại cho con người một sự sống mới, và sự sống mới đó cũng qua chính Chúa Giêsu Kitô. Cho nên đoạn tin mừng chúng ta thấy là tiêu biểu cho thấy Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ sau khi phục sinh, và lời đầu tiên người chúc các ông bình an cho anh em, sau đó người thổi hơi trên các ông và nói rằng: hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta thấy hơi thở của Chúa Thánh Thần đang ngự nơi các tông đồ, và tiếp tục ngự nơi hội thánh và nơi những người tin là chúng ta. Và sự sống đây là sự sống mới, sự sống qua chính phép rửa của Đức Giêsu Kitô. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy chúng ta đã được đón nhận chính sự sống của Chúa, và sự sống chúng ta đang mang lấy là sự sống mới, sự sống mà chính chúng ta cũng phải trở nên chứng nhân đức tin giữa thế gian. Vậy thì chúng ta có Chúa Thánh Thần không? Thưa, chắc chắn là có. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, khi chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng ta được lãnh nhận bảy ơn Chúa Thánh Thần. Và đặc biệt khi chúng ta lãnh nhận chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, là chúng ta chính là lãnh nhận chính sự sống Chúa Thánh Thần. Vì bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nói với tất cả chúng ta, không ai có thể nêu lên Đức Chúa Giêsu là Chúa mà lại không có sự lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Cho nên khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là cũng là đón nhận chính Chúa Thánh Thần, và đặc biệt chúng ta cũng lãnh nhận chính tình yêu của Chúa Cha. Vậy thì trước hồng ân quá lớn lao như vậy, chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta phải sống theo thần khí, đừng sống theo xác thịt. Sống theo thần khí chính là sống mà lời Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: anh em hãy để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và hãy mặc lấy con người mới, con người mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, để anh em sống công chính và thánh thiện. Mặc lấy con người mới, sống công chính thánh thiện là chúng ta phải trổ sinh đời sống đức tin của chúng ta trở nên hoa trái của Chúa Thánh Thần: bác ái, hoan lạc, từ tâm, khiêm nhu, nhân hậu, từ bi, kính sợ và tiết độ. Khi chúng ta sống lấy những điều đó, chắc chắn chúng ta đang có Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Còn ngược lại, khi chúng ta sống chiều theo xác thịt của chúng ta, đó là sự dâm ô thờ quấy, đó là ghen ghét hận thù ghen tương, đó là say sưa chè chén, thì rõ ràng chúng ta đã đuổi Chúa Thánh Thần ra khỏi đời sống đức tin của chúng ta, mà mặc lấy sự chết là của ma quỷ. Và vì thế chúng ta được mời gọi, khi đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần thì chúng ta cần hiệp nhất trong đức tin, hiệp nhất trong cùng một ngôn ngữ của tình yêu. Quả thật là một sự nghịch lý khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần mà chúng ta chạy theo ma quỷ, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong hiệp nhất mà chúng ta sống bất hòa chia rẽ, khi lãnh nhận tình yêu hòa trái Chúa Thánh Thần mà chúng ta sống trong hận thù ghen tương, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần chúng ta lãnh nhận sự quảng đại khoan dung tha thứ mà chúng ta sống trong chữ bất khoan dung lại ích kỷ, khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong sự chia sẻ, trong sự xả thân mà chúng ta sống chỉ bản thân mình ích kỷ. Đó là một sự nghịch lý. Điều thứ hai, hãy nhớ rằng sự sống, hơi thở chúng ta đang có chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế hãy sống xứng đáng những gì chúng ta lãnh nhận. Tôn trọng bản thân mình, tôn trọng thân xác mình, tôn trọng và tôn thân xác người khác. Đừng hủy hoại bản thân bằng những thứ kích thích, rượu chè, đam mê hay thuốc phiện. Những điều đó sẽ phá nát đời sống con người và đời sống thiêng liêng của chúng ta. Hãy tôn trọng người khác, tôn trọng thân xác, bởi vì thân xác của chúng ta cũng như người khác chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hãy cố gắng giữ danh dự cho nhau, tôn trọng để chúng ta đón nhận nhau trong sự khác biệt. Như bài đọc 2 đã diễn tả, tuy mọi người khác nhau, nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng cùng một thần khí duy nhất. Cho nên tôn trọng sự sống của Chúa là tôn trọng sự sống bản thân và của người khác. Vì thế kính thưa ông bà, anh chị em, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta cầu xin cho tất cả chúng ta ý thức rõ được chúng ta cần phải hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, bởi vì đó là nguyên lý của chính Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần phải sống lấy sự sống của chúng ta sao cho xứng đáng vì sự sống đó cũng là sự nguyên lý của Chúa Thánh Thần. Để chúng ta sống theo thần khí hướng dẫn, chỗ sinh hoa trái trong đời sống đức tin của chúng ta. Chống lại mọi cám dỗ, chiều theo xác thịt chỉ dẫn đến sự sống. Và sau cùng, chúng ta có Đức Mẹ Maria là mẹ của chúng ta. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần, luôn luôn có sự hiện diện của mẹ, và mẹ cũng đánh nhận Chúa Thánh Thần. Điều đó cho thấy rằng mẹ luôn đồng hành với hội thánh, mẹ luôn đồng hành với giáo hội. Vì thế chúng ta cũng chạy đến với Đức Mẹ Maria để mẹ cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng noi gương người, sống tinh thần vâng phục như mẹ, khiêm nhường như mẹ, để chúng ta cũng tiếp tục được sự hướng dẫn của đức tin trong Chúa Thánh Thần, hầu chúng ta trở nên chiến sĩ đức tin giữa thế gian. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và thánh hóa chúng con, để giúp cho chúng con sống điều Chúa muốn, để giúp cho chúng con sống thánh thánh ý Chúa, hầu chúng con nên một trong tình yêu của Đức Kitô dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và chúng con nhận ra tình yêu Chúa Cha. Amen.